cảm ơn ban tổ chức đã chúng tôi có cơ hội được bàn bạc cùng quý vị. Hôm qua chúng ta đã đồng học hỏi và đồng hiểu để hiểu cái đường lối sanh trụ ngoại diệt của tâm linh, và chúng ta lại có một lối thoát cơ hội cuối cùng để giải tỏa những sự phiền não sai quấy. Chúng ta nhận thức được chính ta đã là phiền não sai quấy, cho nên hôm nay lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Tôi mong rằng tất cả quý vị đều có sự thắc mắc. Những sự thắc mắc đó để làm gì? Để đưa lại sự thật và đem lại chân lý từ cái nhạc mà chúng ta bàn bạc làm cho nó không. Từ cái thấp thêm mở tới vô cùng, chúng ta mới có lối thoát. Thấy rõ rằng tất cả chúng sanh là một, tất cả huynh đệ tỷ muội là một, đang chung sống hòa bình trong cái cõi thương yêu thật sự. Mọi tâm linh ở thế gian đều cũng có sự thương yêu. Mọi người tuổi trẻ lớn lên đều có tự ái, là muốn có ba cha mẹ thương yêu, bạn bè thương yêu, quần chúng thương yêu, trời Phật thương yêu. Rồi bây giờ chúng ta ngược lại, văn minh càng ngày càng đến với chúng ta tầm cái gì bây giờ? Tầm nguồn gốc thương yêu. Nhìn lại mỗi khối óc ở thế gian, nó cũng quy là một, nhưng mà nó cao siêu vô cùng, phát khởi từ khối óc của con người, để nhìn nhận Chúa, nhìn nhận Phật, nhìn nhận ma quỷ, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình để cải tiến tâm linh và tiến hóa tới vô cùng, trở về với nền tảng mầm mống siêu rõ rệt. Chúng ta có trời đất, có trời Phật, có nguyên lý của chân lý, ngày nay chúng ta mới có sự sanh tồn. Vỏn vẹn chúng ta ôm nguyên khí đi đây đi đó, ôm cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu lẫn nhau. Cho nên cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, 24/24 tâm thức của mọi người đều có con tim, do con tim của quý vị đang đập không ngừng nghỉ, không có được nghỉ đâu. Chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi, rồi chú nếu mà chúng ta trở về với những khai ngộ tự giác rồi, chúng ta có cơ hội nghỉ hơn. Nghỉ là thế nào? Chí của quý vị đã tập trung và chí mở, ý muốn đến đâu thì nó đến đó mới là nghỉ. Mà bây giờ ý chúng ta muốn không đạt, muốn làm giàu cũng không được, mà không biết giàu rồi tôi sẽ đi đâu. Rồi có nhiều muốn người muốn khổ thì khổ, muốn tự tử chết liền cũng không được, chết thì tôi sẽ đi đâu, trong vòng lẩn quẩn không lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, cái vòng lẩn quẩn không lối thoát đó nó không đem gì lợi ích cho chúng ta, mà chúng ta dồn lại có mấy chục năm vỏn vẹn, có mấy chục năm rồi phải ra đi. Phải đi bằng hai tay không, phải ra đi. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng ra đi. Thì cái rốt cuộc của chúng ta đi đâu? Cho nên vì đó con người cuối cùng là nhờ khối óc. Khối óc cải tiến được đời sống. Khối óc nó tìm được nguyên do, nguyên căn sẵn có của chính mình. Thế ra tất cả đồng loại của chúng ta là từng mầm mắm thương yêu mà ra. Từ đại thanh định và chuyển hóa xuống thế gian. Cho nên mọi người đều muốn có cơ hội an nghỉ thanh định. Bây giờ chúng ta rơi xuống cái cơ thể này là chỗ tâm tối động loạn. Bây giờ chúng ta muốn trở lại sự an nghỉ mà chúng ta có đời đời bất diệt đó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay lên, phải làm sao đi? Phải làm sao trở lại với căn bản của chính chúng ta chứ không có nhờ đỡ ai được. Quý vị nhiều khi quán hồn, quán vía rồi quỳ xin Phật, quỳ xin Chúa, rốt cuộc mà quý vị không ăn năn thì Chúa Phật cũng bó tay. Mà nếu chúng ta ăn năn rồi thì chúng ta cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở đối với nhân sinh, từ bi bác ái rõ ràng, thương yêu những người ở khía cạnh chúng ta, ở gần chúng ta, những gia can cha mẹ chúng ta, nó thật sự yêu, thật sự thương. Một cái vị trí nhìn được tận mặt quý vị rồi, thấy rõ cái nguồn gốc của quý vị rồi, thì nền tảng của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên trong gia can chúng ta mà giàu lòng tha thứ và thương yêu thì gia đình nó cũng biết là bao nhiêu, con em nó phát tự ái, nó không bị đụng chạm thì toàn là cởi mở và thăng hoa tốt đẹp, một vườn hạnh trong gia can rõ ràng. Cho nên tình thương và đạo đức là sắc bén nhất, chỉ giới sắc bén nhất đó, nó nằm ở đâu? Nó ẩn tà trong nội thức của quý vị. Quý vị sử dụng nó hay là không sử dụng nó thì nó ra, không sử dụng nó thì nó chỉ có ngủ thôi. Phật ở đâu? Phật ở trong nội thức quý vị, trong chân tâm quý vị. mà Phật không có cầu xin, không chịu làm, không kích động thì Phật cũng ngủ luôn. Vị Phật của quý vị đang bị ngủ cho nên có sự tranh chấp. Mà Phật của quý vị thức rồi thì quý vị đã mở được cái hòa đồng. Thương yêu linh đệ một nhà. Chúng ta thấy đồng loại, yêu anh kia thì chúng ta mới bằng lòng dấn thân, dấn thân hy sinh và đạo đức. Đó, quý vị làm cha làm mẹ là đang dấn thân đó. Hầu hạ một thằng con không biết gì hết mà nó cột cửa cái là má đứng bên. Nó la lên một tiếng là má hầu nó rồi, lo cho nó từ ly từ ly. Chúng ta nhìn ông bà cha mẹ chúng ta đã lo cho chúng ta từ ly từ tí. Chúng ta nhìn lại ông trời đã lo chúng ta từ chia sáng trong tâm thức. Không giờ giấc nào mà Ngài bỏ chúng ta. Thương yêu chúng ta vô cùng. Mà chỉ chúng ta là người từ chối sự thương yêu của Ngài. Cho nên chúng ta đi trong sự vầm lẫn quẩn và khao khát sự thương yêu của bậc đại gia. Tình thương cha mẹ đối với con cái chúng ta tìm hiểu. Chúng ta làm đứa con trong gia đình mà chúng ta ngỗ nghịch bỏ đi. Thứ bảy chủ nhật bỏ đi. Không biết cái cha mẹ, không biết sự yêu thương, không biết sự nâng niu. Mà gần gũi cha mẹ hơn một chút nữa để cha mẹ được an lòng khi thấy hiện sự hiện diện của đứa con. Rồi chắc kinh nghiệm của cha mẹ truyền cảm cho chúng ta và chúng ta hòa cảm được những cái kinh nghiệm xa xưa đó để đúc kết cho thời đại và giúp đỡ cho thời đại tiến qua. Đó. Là cũng phải có một giày tâm khi nhìn trong gia đình rồi mới thấy được cái luật của trời đã sắp đặt ra. Có kẻ trên người dưới, có đầu có đuôi, cái người nó cũng có đầu, người ta không có đầu cũng được. Chúng ta có đầu mà chúng ta quên bộ đầu chúng ta sao được. Phải nhớ lại bộ đầu. Bộ đầu là càng khôn, khối óc là càng khôn, nó liên hệ với vũ trụ. Càng khôn vũ trụ là một, cho nên khối óc nó nhìn nhận vũ trụ, khối óc nó tìm ra chấn động của vũ trụ. Khối óc đã tìm ra văn minh xa xưa bao nhiêu tỷ năm của vũ trụ, tìm ra cung trăng. Ngày hôm nay chúng ta sung sướng vô cùng, nắm điện thoại lên thì âm thanh chúng ta chuyển lên không trung, lên vệ tinh thì chuyển thẳng xứ nào chúng ta muốn, hỏi phải cái ý không? Cái ý là quan trọng. Cho nên con chim nó bay chỗ này chỗ nọ, nó dùng ý là nó chuyển nó được rồi. Mà chúng ta có trí có ý mà không sử dụng trí ý chúng ta thì trí ý chúng ta phải lu mờ và thất bại ở chỗ đó. Cho nên người tu phải bằng trí và ý. Người làm ăn ở thế gian cũng là người tu, phải dùng trí, dùng trí. Ta qua được, mọi người qua được. Đó là việc thực hiện ở cái bác ai của chúng. Không nuôi cái độc tài mà hủy hoại tâm thức của chúng ta. Cho nên kinh nghiệm của báo của trường đời, kinh nghiệm của chúng ta bị hủy hoại. Bây giờ phút lâm chung quý vị nghĩ sao? Ăn năn vô cùng. Tôi gặp hai mấy chục năm mà tôi chẳng để lại gì được, chút gì cho đời. Mà đời nghe cái tên tôi họ ghét rồi, họ không có nhận, không đọc, không thấy nữa, không muốn nghe nữa. Vậy thì cái tình thương của nó đâu? Tôi đã bỏ tình thương, cho nên ngày nay tôi phải chiến dịch. Tình thương của vũ trụ, tình thương của nhân loại, tình thương của cha mẹ, tình thương của thần Phật, có hết. Tôi phủ nhận, cho tôi là hay. Tôi đã tự gạt tôi trong lúc tôi còn sống sanh tiền làm người, mà tôi đã tự gạt tôi thì lúc chết quý vị nghĩ thế nào? Cho nên quý vị cứ tu pháp lý vô vi thì quý vị thức hồn xuống âm phủ. Tại sao người ta khóc nhiều quá? Quý vị nhìn đi ngang nghe cái tiếng khóc, tiếng khóc đau khổ vô cùng. Tại sao họ khóc? Có một triệu người đều khóc, tại sao? Đều hết tức. Tôi biết mà tôi không làm cho tôi. Tức tôi bị nhiều đó, tôi khóc. Tôi biết là không làm cho tôi. Biết tôi là người trách nhiệm đối với tôi mà tôi không làm. Tôi không lo cho tôi. Tôi tưởng là trời Phật lo cho tôi. Tôi đi tu cũng tu sai nữa. Tôi tu tôi cứ ý lại nơi trời Phật lo rồi. Tôi yên rồi tôi điểm bài. Tôi đi chơi bời. Tôi đi hút sách. Trời Phật lo hết rồi. Vợ con tôi trời Phật lo. Mình phải lo. Tâm tư của mình sánh bằng tâm tư của trời Phật. Cho nên trời Phật cho mình đóng vai. Đóng vai gì? Đóng vai trời cha, mẹ, anh, em, con cái. Mà người Việt Nam rất rõ ràng, con người ta, trước hết mình đã là con. Mình là cục cưng của nhân loại, cục cưng của trời Phật, cục cưng của xã hội. Mình là con, phẩm con. Con người ta, Việt Nam nó có trật tự. Còn người khác, chống dân khác nó nói người thôi. Không có nói con người ta, Việt Nam con trước rồi mới làm người ta. Chúng ta đã làm con rồi. Mọi người từ bé nuôi lớn, tất cả mọi người đây là từ con nít nuôi lớn. Mà nhiều khi quên đi, quên cái bản chất của con nít. Mà nhiều khi mình có con, thà hiếp con nít nữa. Sai, mới làm sao nâng đỡ. Lúc mình còn trẻ, lúc mình còn bé đi, mình muốn thế nào, muốn cha mẹ chú ý. Muốn cha mẹ đưa mình vô một cái chỗ an toàn hơn. Nhiều người làm cha mẹ nhiều khi cũng hấp hủi con nhiều lắm. Cho nên con nó tự ái. Thà khắc nó nhiều quá, vì trình độ của cha, nó đi vượt con nhiều lắm. Mà muốn con mau như mình cũng chắc không được. Cho nên phải học kiên nhẫn, thả mình xuống. Cha mẹ luôn luôn hầu hạ con bằng một lòng từ của người mẹ. Dù những cái người đó không giữ cách mấy mà để đứa con rồi cũng phải lo cho ăn, tắm, rửa, ngủ. Là mẹ là một người hầu hạ. Để học thì học cái kỹ nhẫn. Tất cả càng khôn vũ trụ, tất cả nhân loại ở thế giới đây bốn biển năm châu đang học cái kỹ nhẫn mà chưa thành. Rồi còn chiến tranh. Chiến tranh do đâu mà ra? Do cái óc con người mà ra. Óc mất trật tự sang chiến tranh. Của óc có trật tự vào lòng tha thứ và thương yêu đâu có chiến tranh. Không có được. Không có sự chấp mê nữa. Quán thông rồi. Cái óc mà có trật tự thì nó liên hệ với càng khôn vũ trụ nó. Nó thông minh vô cùng. Động đâu nó hiểu đó. Khi mà cái gì đến với nó đặt vị trí của nó trở về vị trí của đối phương. Thì đâu có bao giờ nó hòa tan với mọi giới, đâu có bao giờ có sự kích động. Anh kia lưu manh, anh kia lường gạt. Tại sao anh lường gạt, anh lưu manh? Chúng ta phải tìm. Anh thất thế, anh bị cô đơn, không ai thương yêu anh, không ai giúp đỡ anh. Anh bộc phát những cái tánh kỳ cục để cảnh cáo thế gian. Thiếu tình yêu thương, cho nên xảy ra những cái trường hợp bất chắc như vậy. Cho nên những người đó được giáo dục hơn, qua một thời gian, họ làm ăn cướp. Họ làm lưu manh, họ lừa gạt người này người nọ, nhưng mà cho họ thấy rõ luật trời, chính họ gạt họ chứ không phải gạt được. Khi mà chúng ta muốn dịch triệu bạc của người khác rất dễ, nhưng mà lúc ta xài rồi cũng dễ. Để có một triệu bạc để xài, xài trí bất chánh, chơi cái gì thẳng nhất mới chơi, rồi đâm ra hiền. Đó, ít ăn hút sách rồi hiền. Rồi tự hoại cái thân thể, đó là bị phạt. Có luật trời hết, nhiều người nói tại sao trời không phạt thằng đó, mà thằng đó nó lưu manh hoài, nó sống hoài. Nhưng mà trời phạt nó đâu có ai hay, nó sẽ đau khổ. Dù cho nó không ghiền, không uống thuốc, nhưng mà gia can nó không ổn, nếu nó là thằng lương gạt. Chắc chắn như vậy quý vị sẽ thấy, quý vị vô lão này đã thấy được, đã từng bị người ta lương gạt. Mà những người lương gạt nó không bao giờ thành tâm. Bảo đảm được cái gì, nó sự thật. Chắc chắn dù nó là một người đàng hoàng nhưng mà thần kinh khối óc của nó nhìn loạn. Vợ con nó bất ổn. Nó đã tự hạ cái tần số khai triển tâm linh của nó thì nó phải bị phạt. Nó sẽ sống trong địa ngục trần gian hành hạ, thâu đêm không ngủ được, ăn năn không kịp. Cho nên cái đó là nguy hại vô cùng. Để khi quý vị biết là tình thương và đạo đức chỉ dẫn sắc bén như quý vị có cơ hội sẽ đi ba cõi thiên địa nhân, chỗ nào không có ai quán trách quý vị, và quý vị sẽ đi tới đích giàu lòng tha thứ. Cho nên người ta mới khơi dậy tâm từ bi, đức Phật đã đặt hào quang lại của khắp các nơi. Ngày nay lưu danh ai nghe cũng muốn, ai mê cũng muốn gọt bỏ cái nghiệp tâm mà để đi tiến tới sự hòa bình trong nội thức cho chính hành giả. Cho nên mọi người, bây giờ khoa học nó đã tìm ra, cái xác của quý vị, cả trăm ngàn cái số dài, đang chứa máu huyết, những cái đường thần kinh, những tĩnh mạch, máu huyết trong cơ thể, quý vị thấy rõ, cả trăm ngàn cái số dài. Cho quý vị đang dùng cái phần hồn, tâm thức đang ngự trên cái kiểu thiên địa này, quý vị thấy rõ chưa? Một đêm quý vị nằm ngủ, chiêm bao, thấy đi đây đi đó, nhiều cảnh đẹp. Nhiều chỗ ác ôn cũng có, được gặp, chứ ở đâu nó hiện ra, trong cơ tạ của người hết. Cho nên quý vị làm cái gì sai, tất cả nó chụp hình trong cái minh cảnh đại. Quý vị lường gạt ai, ăn lấn ai, thả hiếp ai, giấu giếm, trong cái sáu kính thì kính, nhưng mà trong này nó chụp hình thật. Tôi như tôi bây giờ tôi thích cái ly tôi đưa lên giày thì trong này nó chụp hình rồi, có cái ly, thằng này ăn cắp cái ly rồi, thấy rõ ràng. không có chạy đi đâu, giờ nó xuống địa ngục không có cãi. Vì mình thấy hành động của mình, chiếu trở lại thấy mình hành động của mình. Bây giờ quý vị đã có video, cái văn minh của vật chất đã cho quý vị thấy rồi, có video. Bây giờ chúng ta ngồi đây nó chụp hết rồi, chạy đâu. Rồi mà cháu chạy chạy sao được. Thì trong này cái video ra đâu, do khối óc nhìn tôi ra, trong này có mà đem ra bên ngoài được. Thì khối óc quý vị có nhiều cái cơ sở tinh vi, radar tinh vi, cái gì cũng tinh vi hơn cái vật chất. Mà quý vị không được. Cho nên ông Phật không phải ngụy ngôn. Ông Phật đã cho chúng ta thấy rằng văn võ toàn tài, một vị thái tử ăn học đầy đủ, tại sao ngồi nhắm mắt? Nó có cái gì hay hơn? Có cái gì siêu việt hơn? Có gì giá trị hơn? Có gì vô cùng bất tận hơn? Ông Phật ông mới ngồi ông tìm chứ, ông dẫn chương giỏi, cái gì cũng giỏi, tại sao ông ra tranh đấu với đời? Nhưng mà ông khép mình, ông dạ. Để ông đi được khỏi thanh. Để ông cứu ông và cứu đời. Thì ông làm một việc cho tất cả mọi người. Ông làm một cuộc cách mạng của tâm linh, lẫn thể xác. Mà thành công tới mấy ngàn năm. Bây giờ chúng ta ở đây, thì quý vị thì có hiện diện ở đây nói ông Phật mấy ngàn năm, cho quý vị là gì cũng mấy ngàn năm rồi, luân hồi tại thế gian mấy ngàn năm rồi, chứ đâu phải quý vị là mới mấy chục năm đâu, không phải mới mấy chục năm đâu. Bây giờ đánh trận quý vị ở trong góc nào, rốt cuộc rồi quý vị cũng nổi máu anh hùng lên cũng chả có thua ai, thì mới thấy rằng tiền kiếp ta của một vị tướng lãnh, của một vị anh hùng, và biết bao nhiêu mặt trận rồi, đâu sợ thằng nào tới giờ phút cuối cùng. Đó, cho nên con người cái việc rõ vị trí này, không có ai chế được rồi. Vậy thì mình hướng thiện tốt hơn, mình hướng thiện để đi đường dài, mình hướng về ác là mình đi đường ngắn. Mình biết mình có vị trí của mình thế gian không chế được thì mình phải trở nên một cái tinh vi hơn, tốt đẹp hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn mới là đúng được. Và cái đường của chúng ta đang khao khát đường đó thôi. Cho muốn về trở về vị trí của một vị Phật thì phải làm sao? Phải gọt bỏ. Gọt bỏ cái nghiệp tâm. Từ khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, gọt bỏ nó đi. Thì tự nhiên nó nhẹ. Nghiệp là cái gì? Ân vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tôi hứa với ông. Nhưng mà tôi bỏ không được. Hứa là đã có cái tâm đó rồi. Khi mà tôi hứa một lời gì tôi phải làm trọn. Nếu tôi làm không trọn, tôi là người điên loạn. Tôi hứa cái gì tôi làm cái đó. Cho nên ngay trong gia đình, muốn trở về một thánh nhân, một trở về một Phật, trở về thiền nhân tại thế gian, hứa cái gì phải giữ cái đó. Chỉ chơi thôi. Đừng có nghĩ sai và đừng có thay đổi, đừng khinh thường những cái của mình hứa. Ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Khi mà chúng ta ơi một tiếng, thấy không có ở chỗ nào, nhưng mà cái tâm chúng ta đã hứa rồi, chúng ta thay đổi. Cho nên quý vị được biên ra đây hứa, ra đây sẽ tu. Nhưng mà ra đây mà quý vị không tu, tôi nói trước, quý vị sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Gia đình bất ổn, độc tinh, quý vị sẽ không trụ trong gia can, nhưng mà tạo loạn cho gia can. Nhiều gia đình đã bị, chứ không phải là chưa có. Khùng mà không biết mình khùng, nhưng mà không biết mình điên, cho mình đúng. Ở thế gian, cái hoàn cảnh sẽ tôi đi đây đi đó khắp năm châu, thấy rất tình trạng đau khổ đó, tôi ráng hầu đêm đi tu và tôi tìm lối thoát, tôi cũng như con người thế gian cũng trong ảnh hưởng như quý vị, mình thoát ra được, không biết tôi giấu sao, tôi mới đem cái kỹ thuật này cho quý vị. Quý vị có khả năng nào không ngoài khả năng của quý vị thì quý vị sẽ mở ra, sẽ tự đi rồi mới thấy rõ tội cảm của chính mình, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, rồi tự mình sửa mới biết. Chẳng phải quỳ trước ông Phật mà hứa với ông Phật được chút nữa quên. Bây giờ hứa chút nữa say lên quên. Là mình người phản chắc, không có tin chính. Người Trung Hoa lễ nghĩa chính. Người Việt Nam mấy người trưởng lão xưa cũng là lễ nghĩa chính. Tiên học lễ, hậu học pháp. Mà lễ là cái gì? Lễ là cái óc chúng ta quân bình, chúng ta mới chịu lễ. Lễ trời, lễ Phật, lễ nhân gian, lễ tất cả mọi vật. Điều nuôi dưỡng chúng ta phải biết mang ơn đó là lẽ. Cái trí chúng ta là vô cùng chậm đứng. Mà nếu chúng ta mất quân bình, chúng ta là người thiếu trí. Thiếu trí chỉ môi mắt chuyện người này, môi mắt chuyện người kia, môi mắt chuyện người nọ, mà không chịu khám phá cái sai lầm của mình. thành ra nó đi cái chỗ thất tín. Còn cái chữ tín là gì? Là lúc nào cũng phải ngay ngắn, trực ngôn, nói là làm, đó là tín. Nói mà phủ nhận không được, sự thật là sự thật. Lễ gì chi tín, cái nghĩa là gì? Mình phải toàn ngã, phải hiểu tất cả cái gì của tôi có, cơ tạng tôi là cái gì, cấu trúc tôi do đâu mà có. Tôi mới dư thừa đối đãi với tất cả mọi người. Chính tôi là người mà tôi không biết tôi. Tôi tưởng là vị trí tôi cao hơn người đó, tôi trí thức cao hơn, tôi tu giỏi hơn, ăn hiếp người đó. Vô nghĩa. Nghĩa là phải toàn giác, thấy rõ mình, mới là lễ trước nghĩa. Lễ là biết cái đầu mình mở rồi, mình biết chuyện toàn thân, mới lễ nghĩa còn lại. Cái trí nó mới mở, cái tính nó mới giữ được, nó sáng suốt mới giữ được. Mà mờ mờ mập mập, hứa tầm bậy, nói tầm bậy, thề tầm bậy, rốt cuộc là gạt mình, bị lục hùng gì. Cho nên, tiên học lễ phải có lễ trước. Chúng ta có bộ đầu, phải hiểu giá trị của bộ đầu. Bây giờ chúng ta nhìn, computer, điện não rồi đây kia do bộ đầu chia ra. Vì bộ đầu chúng ta có đây để làm gì? Tại sao tôi không ổn định, tôi mới tìm ra. Do đâu làm tôi không được, không ổn định do ngũ tạng của tôi. Ngũ tạng của tôi chỗ nào tránh? Do bộ ruột tôi. Bộ ruột tôi ăn rồi tôi cung cấp đồ dơ quá rồi nó xâm lên ấp hút khúc. Ăn cay quá, ăn uống thuốc độc quá, hút thuốc gì quá, nó làm cho tôi khúc. Có nhiều người không hiểu đâu. Tôi ngày hút 5-3 gói thuốc cũng có sao, nhưng mà khùng không biết. Bởi vì nó làm ô trượt, ô nhiễm khối óc mà không hay. Rồi nhiễm cái gì cũng thích, cái gì cũng thích, đó là làm ô nhiễm khối óc luôn. Xa đọa mà không biết. Chứ đừng từ cái cảnh văn minh này là hay, nhưng mà phải thấu triệt. Cái nào phải thấu triệt, màu nào sắc nấy phải thấu triệt. Cho nên người ta phải tu, tu yên ổn, ngồi yên một chỗ để tu. Duy niệm những cái gì chúng ta biết. Quán thông cái việc đó cho hai mặt. Biết được khối óc là biết được phần hồn. Biết quán thông được cơ tạng, biết được vũ trụ. Tức là đi trên hai bánh, không còn bị xa ngại nữa. Cho nên cái phương pháp tu của Bồ Vi là khai thác lần lần, khai thác khối óc, khai thác cơ tạng. Và chỉ trích mình, thẳng thắn chỉ trích mình, chỉ sai lầm để sửa tiến. Và học để tiến. Cho nên sống phải học hỏi, chết phải học hỏi, mới thoát được sanh tử luân hồi. Người thế gian không hiểu, tôi sống như tôi có vợ, có con, có nhà, có cửa, có chiếc xe hơi, mai mốt chết thì bỏ uổng. Tôi muốn sống. Khi tôi muốn là cái tâm tôi nghèo rồi, tôi bị lệ thuộc. Mấy người tham do đâu tham biết không? Nó sợ nghèo nó mới tham. Mà nó biết cái nguyên lý rồi, nó đâu có sợ nghèo, nó đâu có tham. Nó đứng thẳng. Nó thấy chỉ tính là quan trọng. Nó không có gạt ai. Cái xã hội này khao khát những người có tính dục, chứ không có khao khát những người có cốt. Cho nên chúng ta phải đi con đường có tính dục. Tính với trời đất, tính với anh em, tính với cha mẹ, tính với còn phần. Nói đâu phải làm đó. Nói tu là phải tử vì đạo, chết cũng tu. Chứ không phải đợi tôi còn sống là tôi tu. Bây giờ ông phù hộ cho tôi mạnh hay cho tôi trúng số tôi mới tu. Thế đó là giết bạn. Nhiều người vô chùa Phật cho con trả thân nợ con tôi đặt lắm. Nhờ cái nghiệp nó lôi cuốn, nhờ sự kích động và phản động xung quanh với gia đình, mình mới thức tâm, mình thấy sự sai lầm mình, đó mình gọt bỏ những sự sai lầm và tiến thẳng tới con đường tu. Trong thời giờ Phật độ cho tôi giàu là cứ trôi chảy như vậy không có kết quả. Cho nên nhiều người vô chùa quỳ trước mặt Phật. Mà ông Phật đó, ông Phật giả mà cũng bị nó gạt. Còn nếu ông Phật thiện mà có mặt ở đây, họ gạt còn nhiều nữa. Ông quỳ tôi có đẹp, chúng rồi tôi tư vợ tù. Tôi nói ngon không? Nhưng mà ông Phật cũng nghe. Bây giờ ông Phật giả, ông ngồi ông nghe. Nhưng mà ông Phật thiệt á, là ông chiếu cho mà mặt khổ. Ông Phật thiệt, ông chiếu cho mặt khổ. Ông ấy con muốn được. Muốn có cái xe hơi được, muốn có con vợ được, con phải qua khổ. Để ông chiếu cho khổ. Phải hết sức khổ. Mà tin ông Thượng Đế còn khổ nữa. Ông Thượng Đế nên mày đào cái núi đó là có tiền. Ráng đào, đào cái tiền nào. Phải hết sức kiên nhẫn đào, mới có một kết quả, kết quả. Cho nên trời Phật không phải dễ lợi dụng đâu. Lợi dụng là ông sẽ đầy, không dễ lợi dụng. Chúng ta cũng người thế gian cũng không dễ bị lợi dụng đâu. Cái nào mà xét không minh bạch chúng ta không có chấp nhận, cái nào minh bạch chúng ta chấp nhận và thẳng thắn hy sinh dấn thân, hy sinh đạo đức tiến tâm. Còn cái nào mà lừa gạt chúng ta nghe chúng ta biết rồi, xuất ngôn từ tâm họ, họ nói hay lắm, họ thuyết giảng hay lắm, chuyện này chuyện nói hay lắm, và chuyện của họ giải quyết không được.
Thế còn
dồn xung quanh gia đình họ chưa có yêu, tâm phàm họ chưa có dẹp, tâm lừa gạt họ chưa bỏ. Họ lừa gạt có người ngoài không đâu có mất, nhưng mà chính lừa gạt họ là nặng, tự lừa gạt là nặng nhất, tự lừa gạt làm cho tâm thân bất ổn, nặng, cái đó nặng, không cách nào được.
Cho nên phải hiểu cái điều này,
quan trọng cuộc sống của chúng ta bị sàng sảy bởi những cái ý bất chánh của chúng ta, chẳng phải của người khác. Cái tâm ý bất chánh nó làm cho mình lão đảo mãi mãi, tu cũng không thành, đời cũng thành, tạo cũng không xong, là cái tâm ý không cởi mở.
Bây giờ người tu vô vi mở,
cho nên có cái phần hiểu xuất ra, kéo ra, cởi mở, chứ không có đè bẹp một ai, thực hành để ảnh hưởng người khác, để thích ca đã làm. Thực hành để ảnh hưởng người khác, chứ không bắt buộc người khác theo mình. Đó là cái nguyên lý sống động, đó là cuốn kinh đời đời tại thế để độ tha. Nó nằm ở trong khối óc thần kinh của chúng sanh tại thế. Cuốn kinh sống động vô cùng, từ khối óc, cơ tạng, từ ngôn trình đều làm cuốn kinh sống động. Mà không hiểu, làm sai, rất hại. Sanh ra bệnh này, bệnh nọ, đó là mình tự hại, không phải người khác. Cho nên, hôm nay có duyên lành được gặp quý vị nơi đây, tôi cũng xin bày chút lĩnh như vậy. Nhưng mà tôi mong rằng mọi người hãy đem sự thắc mắc cá nhân lên đây, rồi chúng ta đâm bàn bạc với nhau, giải trí, chúng ta tiếp tục học nữa. Cái hay của quý vị còn hay hơn những cái gì mà tôi nói, tôi xin chắc như vậy. Tôi đi khắp năm châu, học nơi những người đậm loạn, học những người cố chấp, học những người mê chấp, đậm loạn, rồi tôi mới được mở trí, rồi tôi khuyên họ đậm mở như tôi, nhưng tôi sẽ chắc như vậy. Và cái đại nghĩa của chúng tôi, hãy có thực hành, mới có thành quả ở đây này. Tôi mong rằng quý vị muốn lên hỏi bất cứ nào, người Tàu, người Việt, hỏi chuyện gì, người Việt, người Lập, lên đây.